mẹ con mới mất do tai nạn tên là Đặng Thị Thêm, sinh năm 1971, mất ngày 25 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Con xin hỏi thầy, khi mẹ con mất là vào lúc 21 giờ 30 phút, thì tầm 2 tiếng sau có đoàn pháp y tới nhất định làm khám nghiệm tử thi. Con đã cầu xin họ không đụng vào thi thể mẹ con trong 8 tiếng đầu, nhưng họ không đồng ý. Con rất lo lắng vì đã không xin được. Con sợ mẹ bị đau mà ảnh hưởng tới việc vãng sinh. Họ đã rạch hai vết dài phía sau đầu mẹ con, kết luận nguyên nhân mất do nứt hộp sọ 13 mm. Con xin hỏi thầy, vì thế có sao không ạ? Như thế có sao không ạ? Trong 8 tiếng đó, cứ 1 tiếng con có quy y khai thị cho mẹ con và niệm Phật. Cứ 1 tiếng khi 1 thức thoát ra, con đều quy y nhắc nhở mẹ con. Và con có in kinh, ấn tống kinh sách phóng sinh, công đức đắp tượng Địa Tạng và đọc kinh Địa Tạng mỗi ngày một biến. Con có nhờ đạo tràng tới đọc kinh cho mẹ con một tuần một lần. Thầy cho con hỏi, như vậy mẹ con có được vãng sinh cõi lành không ạ? Con có mơ, con có mở máy phát kinh Địa Tạng và máy niệm Phật nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Số điện thoại của Phật tử ở đây, có viết ở đây. Còn ghi chú, nếu thầy có đọc được câu hỏi của con, xin thầy có thể giúp con trả lời để con được yên tâm và biết cần làm gì để giúp mẹ con ạ. Ghi chú thêm nữa, sợ không được trả lời. Xin thưa toàn thể các Phật tử, toàn thể đạo tràng, lời đầu tiên cho thầy cùng toàn thể đạo tràng xin gửi lời chia buồn tới toàn thể gia đình của Phật tử vừa đưa câu hỏi này, và cũng nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo trong 3 ngày pháp hội tu tập được bao nhiêu công đức, cũng đồng đem hồi hướng cho thân mẫu của Phật tử này sớm được siêu sinh tịnh độ hoặc sinh về cõi lành. Xin thưa toàn thể đại chúng, qua câu hỏi đầu tiên của ngày pháp hội thứ nhất, chúng ta thấy rằng có một Phật tử nói rằng mẹ của Phật tử sinh năm 1971, tức là cũng còn rất là trẻ, và vừa mới mất ngày 25 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức là năm Giáp Thìn này. Và nói rằng sau khi mất thì bị tổ pháp y họ đến khám nghiệm tử thi, nói có rạch ở trên đầu 2 vết và nói kết luận chết do bị chấn thương hộp sọ 13 mm. Phật tử này thì rất là lo lắng và sợ rằng sau khi mẹ mất chưa được 8 tiếng mà sợ đội pháp y họ mổ xẻ để khám nghiệm tử thi như vậy, thì sợ rằng thần thức của mẹ mình bị đau, cảm giác đau, cho nên sợ không vãng sinh được hoặc không được sinh về cõi lành, cho nên rất là lo lắng. Chính vì vậy mà hôm nay pháp hội này đưa câu hỏi lên đây để mong được thầy trả lời. Xin thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi về tâm linh thì bao giờ nó cũng rất khó. Nó cũng có phần trừu tượng. Chúng ta không dùng con mắt phàm để thấy được. Cũng không thể dùng tai phàm chúng ta để nghe được. Cũng chẳng thể dùng cái trí tuệ hiểu biết phàm trần của chúng ta mà biết được. Cho nên xin thưa đại chúng là cái này nó cũng rất là khó để cho thầy có thể trả lời là mẹ Phật tử này có được siêu thoát về cõi lành hay là không được siêu thoát về cõi lành. Nếu ở tại hội trường này thầy nói là mẹ của Phật tử này chắc chắn được siêu thoát về cõi lành, thì mọi người sẽ hỏi rằng, đặt ra một câu hỏi, thầy căn cứ vào đâu? Thầy dựa vào luận điểm khoa học nào, biện chứng nào? Lấy cái gì để làm bằng chứng để nói rằng mẹ Phật tử này đã được siêu thoát về cõi lành hay là cõi Tây Phương Cực Lạc? Còn nếu mà thầy trả lời rằng vì chưa được 8 tiếng đồng hồ mà cho đội pháp y vào để mổ xẻ như vậy, làm cho vong linh của người mới mất kia đau đớn và sân hận, bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, thì cũng căn cứ vào đâu? Mắt thầy có thấy không? Tai thầy có nghe không? Thầy có 6 phép thần thông để nhìn thấy không? Mà giả sử như thầy có để nhìn thấy, để nghe, để biết, để nói ra, thì các Phật tử chúng ta cũng có đủ niềm tin không? Cho nên cái vấn đề về tâm linh, xin thưa các quý vị, nó rất là trừu tượng. Chính vì vậy mà theo thầy ấy, thì chúng ta cứ y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để mà tu hành, lấy tâm làm gốc, lấy hiếu đạo làm gốc. Chúng ta thường nghe các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư xưa kia dạy chúng ta là gì? Tâm xuất thì Phật chứng. Người học Phật của chúng ta khi chưa được giác ngộ một cách rốt ráo thì điều tốt nhất đối với những hành giả, những người học Phật chân chính, đó là niềm tin. Phát khởi cái niềm tin chân chính vào lời Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đều là những lời chân thật ngữ, không có hư dối, không có lừa gạt, không có sai quấy, phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức, phù hợp với đời sống nhân sinh, cũng như là về văn hóa truyền thống tốt đẹp của các quốc gia, các dân tộc ở trên thế giới này. Cho nên là một Phật tử thuần thành, một Phật tử chân chính, một người hiểu đạo, một người mộ đạo và một người học đạo, chúng ta chỉ nên nương vào lời Phật dạy. Đó là gì? Đó chính là bằng cái tấm lòng thành của chúng ta. Khi gia đình có những công việc lớn như Phật tử này vừa mới trình bày, bà cụ Phật tử này mất, chưa được 8 tiếng đội pháp y, họ khám nghiệm tử thi. Mà khám nghiệm tử thi thì đương nhiên phải mổ xẻ rồi. Thì chúng ta biết rằng đây là có một cái lý do đặc biệt nào đó. Thì công an, đội khám nghiệm tử thi họ bắt buộc phải khám nghiệm đúng cái trình tự quy định của pháp luật. Khi mà có một cái trường hợp nào đó mất mà chưa xác định được nguyên nhân, hoặc là nghi ngờ bị đánh, bị giết, bị người khác làm hại, thì đây là cái trách nhiệm của những người làm an ninh phụ trách cái mảng đó. Không có sợ sau này gia đình, con cái, cháu chắt, họ hàng nội ngoại hai bên lại kiện cáo, bảo là chính quyền, cơ quan pháp luật, nhà nước không có trách nhiệm, thì lúc đó nó lại phức tạp thêm. Cho nên trách nhiệm của những người làm cái công tác đó, họ phải làm theo đúng cái trình tự, đúng thời gian, càng sớm càng tốt, họ càng dễ phát hiện ra cái người bị mất kia do cái gì tác động vào, do bị đánh, do bị bỏ thuốc độc, hay là do bị giết hay như thế nào đó, vân vân, để người ta có cái phương án để điều tra, để bảo vệ công lý, đem trả lại cái sự công bằng cho con cháu, cho người thân của những người vừa mới mất. Cho nên chúng ta cũng không thể vì cái tình riêng mà xin xỏ, mà bắt họ là phải để cho qua 8 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ thì đội thực thi pháp luật họ mới được động đến tử thi, đến người thân của nhà mình mới mất được. Cho nên trong trường hợp này, thầy có lời khuyên Phật tử này với toàn thể gia đình Phật tử này, chúng ta cũng không quá phải lo lắng vào cái vấn đề đó. Vì mỗi người đến thế gian này, các cụ ngày xưa nói rồi, đều có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp riêng của họ. Cộng nghiệp là cái cộng nghiệp chung cho xã hội, cho nhân loại và cho gia đình, cho hàng xóm, láng giềng, vân vân, đó gọi là cộng nghiệp. Còn biệt nghiệp thì là nghiệp riêng của họ. Có thể đời nay kiếp này họ sống rất là tốt, nhưng do cái nhân nhiều đời nhiều kiếp như Đức Phật đã nói, thì cái quả đời này họ phải thụ báo. Họ thụ báo như vậy chưa chắc đã là gì? Là xấu. Vì chúng ta biết Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại đệ tử được Đức Phật nhắc tới nhiều nhất. Đó gọi là thập đại đệ tử. Đức Phật thì có rất nhiều đệ tử, nhưng có 10 vị đại đệ tử lớn thường được Đức Phật nhắc đến nhiều nhất. Đó chính là Tôn giả Mục Kiền Liên. Ngài là vị được Đức Phật tán dương khen ngợi là gì? Có thần thông đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Nhưng chúng ta biết mà đến cuối đời của Ngài, Ngài vẫn thể hiện là trả cái báo thân của mình cho ngoại đạo nó giết chết. Giết không phải giết chết bình thường, mà giết xong nó còn băm. Nó sợ Ngài có thần thông, Ngài lại dùng thần thông để kháp nối thân thể của mình lại, cho nên nó băm nhỏ ra. Nó băm nhỏ ra, nó sợ rằng Ngài dùng thần thông để ráp nối các miếng thịt khắp nơi vương vãi của Ngài lại sống tiếp, cho nên nó đem nó bỏ vào trong hố phân. Đấy là ngoại đạo. Nhưng chúng ta thấy trong kinh luận của Phật giáo, lịch sử nói về Tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng Ngài không khởi một niệm tâm sân hận. Ngài biết rằng Ngài phải trả cái tấm thân này cho nhóm ngoại đạo kia. Vì vô số những kiếp trước, Ngài đã mắc nợ cái nhóm ngoại đạo đó. Và kiếp này, Ngài phải trả cái báo thân này cho ngoại đạo. Cho nên chính vì vậy, nương vào kinh nhân quả, nương vào giáo lý nhân quả mà Đức Phật đã tuyên thuyết, chúng ta thấy rằng có thể có những con người ở cuộc sống này họ rất là tốt, hiền lành, đức độ, nhân hậu, giỏi giang. Có thể nói theo nhà Phật chúng ta là gì? Từ bi hỷ xả. Nhưng tại sao vẫn bị thọ cái quả báo này? Ốm đau, bệnh tật, thậm chí là chết yểu. Trong kinh nhân quả Đức Phật đã giải thích rất rõ. Nhân đời này họ sống tốt, họ làm tốt, thì chắc chắn ở quả đời sau, kiếp sau họ sẽ gì? Sẽ được hưởng cái phúc báo trường thọ và trí tuệ hạnh phúc vân vân. Những cái quả của họ đời này là người tốt, nhưng mà tại sao vẫn gặp nhiều những chông gai, chướng ngại, ốm đau, bệnh tật, thậm chí là oan ức, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là vân vân. Thì chúng ta thấy đấy chẳng qua là gì? Cái nhân đời trước họ đã trồng, và quả đời này họ sẽ phải thụ. Đây là trong kinh Đức Phật dạy, chứ không phải là một vị tăng sĩ nào, hay không cũng không phải là thầy có thể bịa ra cái lời này để nói trước đại chúng chúng ta. Cho nên đối với gia đình Phật tử này, thầy có lời khuyên rằng thôi, mọi việc nó đã qua rồi. Mà trong cái lúc mẹ của Phật tử này mất như vậy, Phật tử này cũng nhất tâm niệm Phật để khai thị cho mẹ. Rồi ngày nào cũng tụng một bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ. Thất thất trai tuần thì thỉnh đạo tràng đến để tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh sách, cúng dường, tạo tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Thì thầy nghĩ rằng chắc chắn bằng cái lòng thành kính của các con, của các Phật tử, của những người bạn bè, những người thân ở trên nhân gian này, nhất tâm để hướng thiện, làm thiện, tu thiện, hành thiện, hồi hướng công đức cho người mất kia, y vào kinh Địa Tạng mà giải thích, thì người mất kia chắc chắn sẽ nhận được cái công đức, cái việc làm tốt đẹp, có nhiều ý nghĩa của con cháu, của người thân, của bạn bè, của các Phật tử, để hồi hướng cho vong linh của người mất, tức là mẹ Phật tử này. Như trong kinh Địa Tạng nói là làm các việc công đức đã 7 phần thì người sống được mấy? Được 6. Và người mất được mấy? Được 1. Xin thưa các quý vị, 1 phần cũng quý. Mà nhiều người làm công đức để hồi hướng cho, mà con cháu lại làm nhiều ngày như thế, cứ mỗi ngày được 1 phần công đức hồi hướng cho, mỗi một người đến tụng kinh là hồi hướng cho vong linh 1 phần công đức. Và đặc biệt trong pháp hội như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị, rồi nhất tâm để hồi hướng, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ, cầu nguyện chư Tăng và Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng, 5-7 ngàn người trong pháp hội này cùng nhất tâm hồi hướng gia hộ cho, cầu Tam Bảo gia hộ cho, thì mỗi một người hồi hướng cho 1 phần công đức nhỏ nhỏ thôi. Thế nhiều người hồi hướng nhiều phần công đức nhỏ nhỏ, giống như các cụ ngày xưa có câu nói gì? Giọt nước tuy nhỏ nhưng chảy dần dần sẽ đầy cả một chum gì? Một chum nước lớn. Giọt nước tuy mềm nhưng chảy lâu thì nước chảy đá gì? Đá mòn. Cho nên chúng ta cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng, thì giữ chọn cái niềm tin như vậy, chắc chắn rằng người thân của chúng ta không chỉ một đời, không chỉ cha mẹ hiện đời, cha mẹ một vài đời, mà tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ được ân chiêm lợi lạc, giống như trong kinh Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên người học Phật ở chúng ta, Phật dạy rằng gì? Ở trong kinh Hoa Nghiêm là gì? Tin là mẹ sinh ra các công đức. Niềm tin chính là cửa ngõ để chúng ta vào đạo. Nhưng tin phải có trí tuệ nhé. Tin mà không có trí tuệ, không biết phân biệt đúng sai thì tin đó là tin gì? Niềm tin đó là càng đi càng gì? Càng sai. Giống như kẻ mù dắt theo một lũ người mù đi vào trong địa ngục vậy các quý vị. Cho nên nhà Phật chúng ta dạy phải có gì? Có trí tuệ. Thầy nhớ ngày xưa Đức Đệ Tam Pháp Chủ là vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy hòa thượng truyền giới từ cả Sa Di lẫn Tỷ Khiêu giới cho thầy. Hòa thượng viết lên trên cái tấm bảng, để bên trên cái tấm bảng của học sinh lớp trung cấp Phật học Hà Tây khóa 2 của các thầy này, duy tuệ thị nghiệp. Ngài viết lên 4 chữ: duy tuệ thị nghiệp. Và Ngài nói là gì? Tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta, học Phật là phải có trí gì? Trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính duy nhất của người tu. Vì không có trí tuệ, chúng ta có tinh tiến học tập tu hành đến đâu đi chăng nữa mà sai đường thì lại càng sai. Cho nên tổ mới nói là gì? Tu mà không học á thì là tu mù. Còn ngược lại tổ dạy tiếp là gì? Học mà không tu á thì gì? Càng tăng trưởng chi kiến ác. Nhớ cái điều đó cho thầy. Cho nên quan điểm của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày xưa, Hòa Thượng dạy các thầy là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của những người tu hành ở chúng ta. Cho nên phải gì? Phải học cho nó chắc về giáo lý, về tam tạng thánh điển của Đức Phật. Học rồi á thì phải đem để mà áp dụng vào trong cuộc sống để mà gì? Gọi là tu. Tu tức là sửa. Mà sửa thì các vị biết rồi. Có ai sửa một vài ngày mà hết thói hư tật xấu mình không? Có không? Đức Phật Thích Ca chúng ta phải trải qua gì? Ba A Tăng kỷ kiếp tu sửa thì mới thành Phật. Còn Đức Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ thì mất bao nhiêu? Bao nhiêu kiếp? Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho lúc thành Phật là trải qua gì? Hơn 21 hay 24 A Tăng kỷ kiếp thì phải. Đó. Tức là thời gian để tu nhân hành Bồ Tát Đạo còn lâu hơn Đức Phật Thích Ca chúng ta gì? Rất nhiều. Đức Phật Thích Ca chúng ta tinh tấn tu hành còn phải trải qua gì? 3 A Tăng kỷ kiếp mới được thành Phật. Và các vị ở đây nếu ai đã đọc thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy thì các vị đại đệ tử như là tôn giả Sariputta, tôn giả Mahamoggallana, Sariputta là gì? Là Xá Lợi Phất. Mahamoggallana là gì? Là Maha Mục Kiền Liên. Các vị tôn giả ấy đã chứng được quả vị gọi là A-la-hán, gọi là bậc đại A-la-hán. Mà chúng ta thấy Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì? Phải trải qua gì? Rất nhiều kiếp tu hành nữa. Trải qua hằng hà sa số kiếp tu hành Bồ Tát Đạo mới được thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đúng không? Mà hằng hà sa số kiếp các vị tính xem. Hằng hà sa số kiếp là gì? Nghĩa là phải trải qua số kiếp hành Bồ Tát Đạo, tu tập để phổ độ chúng sinh nhiều như số cát của con sông. Con sông Hằng thì mới được thành Phật các quý vị. Chứ không phải là chúng ta bây giờ thấy ai khác thường một chút chúng ta xưng là Phật. Sánh ngang với Phật Thích Ca, sánh ngang với các vị tổ sư đại đức. Sai bét hết. Cho nên người học Phật chúng ta phải có trí tuệ để nhận chân được các pháp đâu là thật, đâu là giả, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Đấy, thật giả chân ngụy đại tiểu thiên viên phải nhận cho thật rõ. Trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của tỉnh Am Đại Sư đã dạy rất rõ cái điều đó. Chúng ta về có thể tìm cái quyển khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn để đọc, để tư duy, để nghiên cứu và để phát Bồ Đề Tâm làm sao cho nó đúng. Người học Phật chúng ta không có một ai để đốt cháy giai đoạn từ một phàm phu để thành Phật chỉ trong một vài tháng, một vài năm, một vài chục năm, một vài kiếp tu hành các quý vị ạ. Không đơn giản một chút nào. Cho nên trường hợp Phật tử này thầy có lời khuyên là gì? Không phải lo lắng gì cả. Cứ nhất tâm mà tu tập, đem tâm thành của mình để hồi hướng cho mẹ, nguyện cầu mười phương tam bảo chứng minh, soi đường chỉ lối cho thần thức của mẹ. Nếu chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát, nếu được siêu thoát rồi thì sớm được siêu sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Mà được siêu sinh rồi thì sớm được gì? Sớm được cao đăng phẩm vị. Tức là nếu đang ở hạ phẩm hạ sinh thì sớm được lên trung phẩm. Đang ở trung phẩm thì sớm được lên thượng phẩm. Đó chính là gì? Người đệ tử học Phật của chúng ta cần và phải có, và phải tri ân và báo ân bằng cách đó. Còn chúng ta cũng không phải quá bận tâm là mẹ mình đã được siêu thoát hay chưa, người thân của mình đã được siêu thoát hay chưa, Nếu chưa siêu thoát thì chúng ta lo lắng, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ à? Nếu được siêu thoát thì chúng ta vui mừng, chúng ta nhảy cẫng lên à? Cho nên cái việc đó thầy nghĩ rằng chúng ta cũng không nên quá bận tâm. Dành cái thời gian để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho các cụ, cho người thân, thì đó mới là người học Phật chân chính. Còn cái việc siêu thoát, siêu bao giờ, sinh về cõi nào, lên phẩm vị nào, đã có chư Phật Bồ Tát gì? Chư Phật Bồ Tát sắp xếp, chư Phật Bồ Tát lo. Còn nhiệm vụ của chúng ta là hãy làm bằng tất cả lòng thành, y lời Phật dạy, gọi là y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương lời Phật dạy chúng ta nhất tâm chúng ta làm. Còn mọi việc khác đã có gì? Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế ngày thường nói gì? Đã có chư Phật và Bồ Tát gì? Bồ Tát lo. Còn việc của chúng ta là lo gì? Lo tu. Đấy, như Phật tử này nói đó, niệm Phật, mở đài tụng kinh, ấn tống kinh sách, phóng sinh tụ phúc, cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho mẹ, thì đây là việc tốt rồi. Cho nên yên tâm, các Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Và chúng ta lên dự pháp hội như thế này để cùng nhau tu tập thính pháp văn kinh, tán dương tam bảo, cùng nhau tu tập, thì chắc chắn rằng tam bảo sẽ gia trì, sẽ chứng minh. Như Ấn Tổ Đại Sư lúc còn ở tại thế ngài nói gì? Có một phần thành tâm thì sẽ được một phần cảm ứng. Có được 10 phần thành tâm tu tập sẽ thì được 10 phần gì? Cảm ứng và chứng minh gia trì của chư Phật, Bồ Tát, vân vân. Tức là chúng ta phát tâm thành được đến đâu thì chư Phật Bồ Tát sẽ chứng chi đến đó. Cho nên không phải nặng nề cái việc hỏi là có được hay không được, mà quan trọng nhất là chúng ta tu như thế nào, gieo nhân như thế nào thì sẽ được gì? Được thọ quả như thế. Đấy là gì? Lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Cũng không cần phải đi tìm hỏi bất cứ một ai đó là mẹ con đã được siêu thoát hay chưa. Thì siêu thoát thì siêu thoát về cảnh nào, siêu thoát về phẩm vị nào, vân vân, ABC, không cần phải đi hỏi như thế. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, không phải cần phải hỏi như vậy. Mà điều quan trọng chúng ta làm được gì trong cuộc sống này. Từ khi mẹ Phật tử này mất, Phật tử này làm được cái gì? Và từ bây giờ trở đi tiếp tục làm được cái gì? Đấy mới là điều quan trọng nhất với chúng ta. Và mong rằng tất cả chúng ta phải hiểu học Phật và phải hiểu đúng lời Phật dạy. Chứ đừng có trở thành cuồng tín rồi trở thành gì? Mê tín là dị đoan rồi. Đi sai đường lạc lối thì có 10 phương ba đời chư Phật có xuất hiện ra trước mắt chúng ta vẫn gì? Vẫn sai đường lạc lối vậy.